mà còn cần phải tu các điều thiện. Đó gọi là nhiếp, nhiếp là tổng nắm hết thiện pháp. Thế là làm sao mình phải có hết tất cả các thiện pháp. Với hữu tình giới là chỉ rõ ràng rằng hành giả Bồ Tát phải lấy việc hóa độ chúng sinh làm chủ đích. Vì Bồ Tát phát tâm hóa độ chúng sinh, nếu không thật hành việc độ sinh thì đâu gọi là Bồ Tát được. Nhưng đương nhiên rằng là cái vấn đề hóa độ chúng sinh này chúng ta cũng phải hiểu rất kỹ, nên các vị Phật tử đừng có nghe đó mà thấy là đó là công việc nặng nhọc, mà cứ nên yên tâm đi để về sau này chúng ta sẽ nghe kỹ hơn. Thì cái thứ ba là cái mà nhiếp luật ghi giới, tức là vị Bồ Tát đó vì cái tâm Bồ Đề mà mình phải có giới luật, tức là mình phải nhiếp tất cả các giới luật. Thì về sau này chúng ta mới hiểu rõ cái con đường Bồ Tát Đại Thừa là như thế nào. Thì vì mà nhiếp luật nghi như thế nên không những thọ Bồ Tát giới rồi mà nhiều khi Bồ Tát còn phát tâm gọi là thọ tỳ khưu giới, tức là thanh văn giới nữa. Thành ra một vị Bồ Tát do đó mới phát cái hạnh nguyện xuất gia. Thành ra khi đã phát tâm Bồ Đề, bước đi trên con đường Bồ Tát Đạo không có nghĩa là mình chỉ sống đời sống cư sĩ tại gia, mà do vì lợi ích cho chúng sinh mà nhiều khi mình thọ nhận lấy cái giới thanh văn, mà do đó trở thành một vị xuất gia tu sĩ. Đó là vấn đề của tinh thần Đại Thừa mà về sau này chúng ta sẽ cần thiết phải hiểu biết nhiều, thì chúng ta mới thấy được cái sự lợi ích và cái ý nghĩa chân chính bao la của Đại Thừa. Điểm thứ ba, khác biệt thứ ba là tùng sư thọ giới và bất tùng sư thọ giới. Tùng sư là theo thầy mà thọ giới. Thì thất chúng Phật tử của Thanh Văn thì tổng quát mà nói là phải bẩm thọ giới pháp này từ nơi thầy, tức là chúng ta phải có một vị thầy thì xin thưa được chuyển trao giới pháp cho mình thọ. Nếu chúng tại gia thọ ngũ giới phải thọ từ nơi một đại đức xuất gia. Trường hợp mà nhất định tìm không có thầy truyền giới, có thể đặc biệt cho tự phát nguyệt bẩm thọ. Điều này trong luật tứ phần và luật đại trí có nói như vậy, nhưng đó chẳng qua là phương tiện bất đắc dĩ. Còn nếu đã có thầy để truyền trao giới pháp, tuyệt đối mình không nên tự thọ lấy. Đó là vấn đề thọ ngũ giới á. Còn như thọ bác con trai chẳng hạn thì cũng phải ở trước ngũ chúng xuất gia mà bẩm thọ, hoặc phải tìm cho được một vị giới sư mà truyền cho mình. Như là vị giới sư như thế không có, không đủ điều kiện, thì mình có thể ở trước tượng Phật mà Bồ Tát mà thọ giới. Chúng xuất gia thọ giới Sa-di, Sa-di-ni thì phải hai thầy trở lên để mà truyền thọ cho mình. Trường hợp đặc biệt thọ giới cụ túc, tức là giới tỳ kheo, phải có đủ tam sư thất chứng. Chỉ trừ trường hợp là ở những vùng biên địa hạ tiện không đủ 10 vị tăng, nên 5 vị là đủ rồi. Còn giới Bồ Tát thì đối với những nghi thức giới Bồ Tát xem trọng như thế nào? Điều này trong kinh Bồ Tát Bổn Nghiệp Anh Lạc có nói, có 3 phẩm thọ giới là thượng trung và hạ phẩm. Tức là mình có quyền thọ giới Bồ Tát nhưng mà phân ra làm 3 phẩm. Thượng phẩm là mình thọ ngay từ nơi Đức Phật. Thì điều này là mình phải sinh ra cái thời cùng với Đức Phật và phải làm đệ tử của Đức Phật. Thì đó là thượng phẩm thọ giới. Thọ giới này tuyệt lắm. Trung phẩm là do đệ tử Phật mà mình thọ, tức là khi Đức Phật đã nhập diệt rồi. Còn hạ phẩm thọ giới là không có gặp Phật xuất thế, mà mình cũng không gặp đệ tử Phật để làm thầy truyền trao giới pháp, thì mình ở trước hình tượng Phật mà bẩm thọ. Thì đó là hạ phẩm mà thọ giới Bồ Tát. Thế chúng ta đã thấy ngay là Bồ Tát giới dễ thọ như vậy rồi. Giới của Thanh Văn không thể không có thầy mà thọ được, nhất là cùng vấn đề người xuất gia. Người tại gia thọ năm giới còn có thể trường hợp đặc biệt. Còn trường hợp Bồ Tát giới á, là mình có thể thọ lấy được nếu mình có giới sư, và dĩ nhiên là không có Đức Phật. Nhưng mà đương nhiên là nếu mà tự thể thọ giới á, tức là tự mình tự thọ giới lấy á, thì nó cần phải có nhiều cái điều kiện hơn nữa. Tức là mình phải sám hối thành tâm, và phải làm sao mà trong khi sám hối mà mình thấy hình tượng Phật hiện ra ở trong tâm của mình, thì lúc bây giờ mới coi như là mình thanh tịnh rồi và có quyền thọ. Thứ tư, điểm khác biệt thứ tư là Thanh Văn giới là tân đắc, còn Bồ Tát giới là huân phát. tân đắc là mới được, còn huân phát là mình chỉ làm cho nó phát triển ra, sẵn có rồi. Giới của thất chúng Phật tử trong Thanh Văn Thừa, bất luận tại gia hay xuất gia nhất định phải qua nghi thức thọ giới mới được giới thể. Cho nên giới thể này trước vốn không có mà khi thọ giới mới được. Vì thế giới thể ở trong hai tình trạng là đắc giới và thất giới. Đắc là được, thất là mất. Hai tình trạng của thất giới là cái tình trạng đắc giới, tức là giới sư truyền cho mình nhận, đó gọi là mình được giới. Còn bây giờ thế nào là mình mất giới? Thì hai tình trạng mất giới như vậy. Một là mình phạm căn bổn trọng tội, tức là những cái tội mà căn bản là rất nặng, tội căn bản đó. Thì bất luận hình tướng mình bên ngoài giống với vị Phật tử cách nào, nhưng vì giới thể của người ấy bị mất nên mất hẳn đặc chất của người Phật tử. Nghĩa là nếu mình vẫn giữ cái hình thức xuất gia hay tại gia cư sĩ á, mà mình đã phạm phải căn bổn trọng tội thì coi như mình mất giới thể. Đó là cái trường hợp thứ nhất để mình mất giới. Trường hợp thứ hai á, là nhất kỳ sinh mạng kết thúc, tức là khi mà báo thân này của mình kết thúc, tức là mình khi mình chết đi, thì giới thể của Thanh Văn là giới tận hình thọ, tức là suốt đời, tận hình của mình á, là suốt đời của mình. Thì khi mà mình chết đi, tức là mình hết tuổi thọ rồi, thì coi như giới đó mất theo. Đó là hai trường hợp mất giới Thanh Văn. Thì Đại Thừa Bồ Tát giới là cái pháp sẵn đủ của tự tâm, là pháp sẵn có, không phải sau khi thọ giới mới được. Thì Kinh Bồ Tát Bổn Nghiệp Anh Lạc có nói, tất cả giới của Bồ Tát Thánh Phàm đều lấy tự tâm làm thể, vì tâm vô tận nên giới thể cũng vô tận. Kinh này lại còn có nói, thì cái bảo giới này là bổn nguyên của tất cả chư Phật, của tất cả bổn nguyện, của tất cả Bồ Tát, là chủng tử Phật tánh. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, cả các loài hữu tình có sắc tâm, có ý thức, đều bị nhiếp nhập vào trong cái giới pháp của Phật tính. Thì Bồ Tát giới là pháp sẵn đủ trong tâm của tất cả chúng sinh, chẳng những không cần đợi duyên chế lập, mà lại sẵn có công năng phòng phi chỉ ác, tức là phòng những cái điều trái, ngăn những cái điều ác. Sẵn có công năng từ bi lợi vật, sẵn có công năng vô biên công đức thanh tịnh định huệ. Quý vị thấy đó là do đó nên lúc đầu chúng ta đã có nghe nói tại sao lại phát triển cái thiện tâm của mình gọi là Bồ Đề Tâm là vậy. Bởi vì trong thiện tâm là có sẵn những công năng lợi ích chúng sinh và những công năng phòng phi chỉ ác. Do đó chúng ta thấy ngay là giới Bồ Tát không phải bẩm thọ mới có, mà chúng ta đã sẵn còn là có giới Bồ Tát ở trong tâm rồi. Hiện tại sở dĩ phải thọ giới chẳng qua là làm cho giới đức sẵn đủ huân phát và trường dưỡng mạnh mẽ. Giới Phật tánh thường trụ lấy tâm làm giới thể, nên sau khi phát tâm thọ giới, chẳng những trong đời hiện tại không bị mất giới, mà khi sinh mạng mình kết thúc, giới thể cũng vẫn tồn tại. Đó, chúng ta biết ngay là giới Bồ Tát không có mất. Dù chúng ta sống cho đến khi chết đi, giới Bồ Tát nó vẫn còn theo cho mình cho đến kiếp sau, và mãi mãi cho đến khi mình chứng quả vô thượng Bồ Đề thì giới thể đều cứ thế mà theo mình. Dầu cho sau khi sinh mạng kết thúc, tái sinh lại nhân gian, không ghi nhớ việc thọ giới đời quá khứ, nhưng phát tâm thọ giới trở lại, như thế gọi là tăng thượng, chứ không được quyền nói là tân đắc, là giới tôi mới được. Tức là kiếp sau mình có thọ giới á, thì mình gọi là mình tăng trưởng thêm cái công đức. Thế quý vị đều thấy rõ ràng là cái thiện tâm ở trong mình á, nó được giữ gìn và kiếp sau nó được tăng trưởng thêm, chứ nó không mất đi như cái giới Thanh Văn. Bởi vì nó là những cái thiện căn sẵn có ở trong mình. Thì khi mình chết đi là thiện căn nó vẫn còn có đó. Đức Phật bảo là mình chết đi đâu có mang gì được, mang theo cái nghiệp. Thì mình có cái nghiệp thiện, thì nếu mình có giới trong kiếp này thì những nghiệp thiện nó không mất đi được, mà nó tăng trưởng. Thì kiếp sau cái nghiệp thiện nó vẫn còn, nó chính là giới thể của mình. Thì mình có thọ giới Bồ Tát nữa, không thể nói là mình mới được giới đây. Mình sẵn có giới trong mình, và bây giờ mình thọ giới thêm trong kiếp sau nữa là để tăng trưởng thêm cái thiện căn, cái giới thể mà mình đã có trong kiếp trước rồi. Thế như hiện đời giả sử phạm trọng giới, dù có thể nói là thất giới, tức là mất giới, nhưng nếu đúng pháp sám hối thì có thể thọ giới lại. Cho nên Kinh mới nói giới Bồ Tát có pháp thọ mà không có pháp xả, có phạm nhưng không mất giới, vì giới thể Bồ Tát cùng tột đời vị lai vậy. Kinh Phạm Võng lại có nói tâm địa đại giới, tức là lấy tâm mình làm giới nên gọi tâm địa đại giới. là bổn nguyên của chư Phật, là căn bổn của người hành Bồ Tát đạo, là căn bổn của đại chúng các Phật tử. Đó, chúng ta thấy rõ là cái giới thể Bồ Tát là căn bản của tất cả các đại chúng Phật tử. Nên bất luận chúng sinh hình thái thế nào, chỉ cần hiểu rõ lời của Pháp Sư truyền giới là đều được thọ giới. Chúng ta đã thấy rõ là giới Thanh Văn không phải ai cũng có quyền thọ, nhưng giới Bồ Tát thì loài chúng sinh nào cũng có quyền thọ. Điều khác biệt thứ năm là Thanh Văn giới bất khả văn đọc, tức là không thể nghe đọc. Bồ Tát giới khả dĩ văn đọc, tức là Bồ Tát giới có thể nghe đọc. Thì giới tỳ kheo của Thanh Văn y luật Phật chế có điều văn của Ngũ Thiên Thất Tụ: Phật tử tại gia chưa thọ giới cụ túc, tuyệt đối không được phép xem đọc và nghe giới. Việc này trong luật có răn dạy rõ ràng. Một lúc nọ, chúng tăng làm lễ Bồ Tát, có người lén nghe tụng giới, bị hộ pháp thiện thần đánh đuổi. Nhưng giới đại thừa, Bồ Tát khi chưa thọ giới tham dự Bồ Tát tụng giới, dù không hứa khả, nhưng nghe giảng ý nghĩa của giới hay xem đọc giới bổn cùng nghiên cứu ý nghĩa của giới thì có thể mà không cực lực cấm chỉ. Thì chúng ta phải hiểu là khi chúng ta chưa thọ giới Bồ Tát thì chúng ta không được tham dự tụng Bồ Tát giới. Nhưng mà nghe giảng ý nghĩa của giới hay là xem đọc giới bổn cùng nghiên cứu ý nghĩa của giới thì có thể và không cực lực cấm chỉ. Nên chính Pháp Sư Diễn Bổn cũng có nói là khi mà Ngài có nhiều vị Phật tử hỏi Ngài chưa thọ giới có được nghe giảng kinh Phạm Võng hay không, thì Ngài có nói đương nhiên có thể. Nếu tôi giảng giới tỳ kheo và tỳ kheo ni, dầu quý vị có tâm thành khẩn muốn nghe, tôi không thể nào chấp nhận. Còn nếu giảng đại thừa Phạm Võng Bồ Tát giới, tôi còn hy vọng quý vị đến nghe càng đông càng tốt. Chẳng những không vi phạm giới luật, mà có thể từ trong sự nghe giới ấy kích phát tâm Bồ Đề, huân phát giới Phật tính sẵn đủ của quý vị vậy. Thì chính vì cái lý do là mình sẵn có giới thể rồi, bây giờ mình chỉ huân phát thôi, thành ra không thể nào gọi là cấm đoán mình không nghe. Điều khác biệt thứ 6 là Thanh Văn giới điều giữ Bồ Tát đích giới điều. Giới điều của thất chúng Phật tử Thanh Văn thừa khác biệt không đồng. Như ngũ giới, Phật tử tại gia thì chỉ thọ ngũ giới, năm giới, xuất gia Saji Saji Ni là 10 giới, tỳ kheo tỳ kheo ni á thì 250 giới là tỳ kheo, 218 giới hoặc 260 giới của Sajini, của tỳ kheo ni. Còn giới của Bồ Tát trong kinh Phạm Võng nói là 10 giới trọng và 48 giới khinh, tức là tổng cộng là 58 giới đó. Cũng như kinh Ưng Bồ Tát giới nói là 6 giới trọng 28 giới khinh, tức là 34 giới. Ở Du Già Bồ Tát giới bổn nói là 4 giới trọng 51 giới khinh, tức là 55 giới. Còn nhiều kinh khác nữa nói về các giới Bồ Tát. Nhưng mà các căn bổn trọng tội thì vẫn giống nhau. Nếu theo đúng truyền thống thì cứ lấy kinh Phạm Võng làm tiêu chuẩn của Bồ Tát giới. Và về sau này nữa là có Ưng Bồ Tát kinh giới. Điều thứ 7, sự khác biệt giữa Thanh Văn giới và Bồ Tát giới là ở chỗ là Thanh Văn giới phải đãi duyên chế, còn Bồ Tát giới là bất đãi duyên chế. Đãi là chờ đợi, đợi có đủ nhân duyên rồi mới đặt ra, gọi là đãi duyên chế. Còn không cần phải đợi nhân duyên mới đặt ra, gọi là bất đãi duyên chế. Về ngôn giáo, giáo hóa chúng sinh chẳng phải duy có Phật thuyết mà có năm hạng người có thể thuyết pháp. Nhưng mà về chế giới luật, tức là về đặt giới luật, thì giới này khinh, giới này trọng, thì điều đó chỉ có Đức Phật mới chế lập, ngoài ra không ai có thể chế lập. Cho nên giới Thanh Văn hay Bồ Tát đều do Đức Phật tự thân mà đặt ra. Dù đồng là Đức Phật chế, nhưng pháp thức chế lập có điểm bất đồng. Thì giới Thanh Văn cần phải đợi có duyên mới chế lập, nghĩa là có thật là phạm giới, Phật tùy tội phạm thế nào mà chế giới, để răn dạy đệ tử về sau không được tái phạm. Nếu vi phạm là có lỗi lầm, không thể dung thứ, cần phải trị phạt nghiêm khắc. Bồ Tát giới lại không như thế, nghĩa là không cần phải đợi có thật phạm giới mới chế định giới luật, mà Đức Phật nhất thời, tức là một lúc mà đốn chế, một lúc mà chế ra hết bằng đó giới. Khi Đức Như Lai thành đạo liền chế định Bồ Tát giới trong ngay lúc đó, thì văn trường hàng, tức là cái văn xuôi ở kinh Phạm Võng này có nói: lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mới thành đạo vô thượng chánh giác, lúc Ngài ngồi dưới gốc Bồ Đề, Ngài bắt đầu kiết tập Bồ Tát Ba La Đề Mộc Xoa, tức là giới pháp của Bồ Tát. Chỉ một phen thành vô thượng chính giác, ngài bắt đầu kiết Bồ Tát giới. Đây chẳng phải là một chứng minh rõ rệt về vấn đề đốn chế hay sao? Tóm lại, giới Bồ Tát nhằm vào lý thiện mà chế lập gọi là giới Phật tính thường trụ. Giới Thanh Văn phần nhiều nhằm vào sự thiện mà chế lập gọi là hộ thế cơ hiền giới, có nghĩa là ủng hộ cái tâm niệm của thế gian, thế cơ là tâm niệm thế gian, để đừng sinh tâm chê bai. Giới Bồ Tát chủ đích là trở về với bản tính thiện của mình. Giới Thanh Văn cốt yếu là tránh xa sự chê bai dị nghị của thế nhân. Đây là chỗ bất đồng ý chỉ của giới Đại Thừa và Tiểu Thừa vậy. Thì chúng ta đã thấy rõ ràng là giới Bồ Tát không phải là một cái giới để mà tỏ ra một cái gì đối với người khác hết, mà là một giới riêng biệt, một cái ý nguyện riêng của mình để quay trở về với lại cái bản thể thiện của mình, từ đó phát triển cái bản thể đó ra một cách rộng rãi, ích lợi cho tất cả